Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Phương Nam và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thủy xin thân mến chào tái ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Phương Nam.
Thân ái chào chị Thanh Thủy và chào tất cả quý vị thính giả.
Bây giờ ngày hôm nay thời tiết thì rất là ảm đạm, mà nhưng mà cái không khí Tết thì vẫn đầy cái náo nức rạo rực trong lòng mọi người. Không biết rằng đề tài ngày hôm nay chắc chúng ta cũng không thể đi ra khỏi ngoài cái chuyện ngày Tết phải không chị? Tại vì bây giờ là cái ai cũng chỉ đang lo nghĩ mà mong chờ tới ngày Tết thôi, còn vài ngày nữa.
Vâng, thật ra bây giờ chúng ta mới đang có cái sự háo hức ngày Tết, tại vì ở bên Mỹ này chúng ta chỉ có thật sự là ăn Tết một vài ngày, coi như là một tuần là cùng. Trước ngày Tết thì chúng ta mới cảm thấy, thì thật sự theo cá nhân của tôi, thì thật sự là cảm thấy Tết là vào cái ngày weekend vừa rồi, tại ngày weekend vừa rồi là một weekend rất là bận rộn. Thì lần đầu tiên ở từ ngày sang bên Mỹ thì tôi được một cái kinh nghiệm là nấu bánh chưng. Vâng, tại ngày thứ sáu
nấu bánh chưng tại nhà luôn.
Nấu bánh chưng tại nhà, đại khái là có một số các cô bạn học trung học ngày xưa thì có tự nhiên có một cái ý kiến là tạo không khí Tết cho mình. Thành ra tất cả mọi người đều lấy một ngày nghỉ vào ngày thứ sáu và họp nhau lại khoảng chừng 10 người. Xong rồi người thì thay phiên nhau làm từng nhiệm vụ một và gói bánh chưng. Thành ra tất cả mọi người đều tự động gói bánh chưng cho chính mình.
Nhưng mà nấu bằng bếp củi
hay
là pressure cooking thì lại mất đi cái không khí rồi. Cái vui nhất của cái chuyện nấu bánh chưng đó là mọi người ngồi canh chung quanh cái nồi bánh chưng. Thường thường là ở giữa sân, xong rồi bỏ củi và than vào. Và mọi người ngồi chung quanh là lúc đó là cái lúc mà trẻ con được nghe chuyện nhiều nhất.
Thành ra là cái đó là cái kinh nghiệm đầu tiên về cái Tết năm nay, là chúng tôi được thật sự gói bánh chưng và biết cách nấu bánh chưng, vớt bánh chưng, ép bánh chưng, nén bánh chưng như thế nào. Thành ra đó là một cái rất là vui.
Hay và quá. Nhưng sau mà đó, vậy có trẻ con tham dự không?
Có trẻ con tham dự, trẻ con cũng phụ việc, cũng tập gói bánh. Và được gói bánh custom made, tức là người nào muốn ăn thịt mỡ thì cho mỡ, người nào thích ăn nhiều đậu thì cho nhiều đậu. Thì là đó là một cái hoạt động rất là vui.
Nhưng mà như vậy phải đánh dấu cái bánh chưng như thế nào?
Vâng, chắc cột nơ xanh nơ đỏ.
Trời ơi, đã đi xa mà kỹ đến như vậy rồi thì sang năm yêu cầu nhóm của chị, nếu mà sang năm còn làm nữa thì phải nấu, kiếm nhà ai đằng sau có cái vườn thật rộng á. Xong mình nấu bánh chưng giữa ở ngoài trời thì rất là vui.
Thật sự là định như thế, nhưng mà trời lạnh quá, thành ra là phải rút vào nhà.
Đúng rồi, ở bên này thì phải nhận là thời tiết không phải như ở Việt Nam, thành ra cũng rất là khó cái điều đó.
Vâng, thành ra đó là cái mở đầu của cái cảm hứng về ngày Tết. Và sau đó là chúng tôi lại được đi một vài cái party ăn Tết. Thành ra là tự nhiên thấy cái lòng rất là rộn rã. Thì trong cái ngày mà ăn Tết đó thì coi như là chúng tôi lại được nhìn thấy một số sắc thái đặc biệt của Tết mà chúng ta cố tình tạo ra. Chẳng hạn như là cũng có một cái dòng bài nho nhỏ ở trong nhà.
Bầu cua cá cọp.
Bầu cua cá cọp. Thành ra là khi mà nhìn thấy cái bàn bầu cua cá cọp là chúng ta nhìn thấy Tết, nhìn thấy cái rộn ràng sôi nổi của ngày Tết ngay. Thành ra trong chủ đề ngày hôm nay thì Phương Nam và Vũ Thanh Thủy sẽ tiếp tục nói những đề tài liên quan đến Tết để chúng ta, thứ nhất là nhớ đến Tết và chuẩn bị cho Tết và cảm thấy cái sự rộn ràng của Tết mặc dù bên ngoài trời đang rất là ảm đạm.
Vâng, thưa quý thính giả, tuần trước thì cũng quý thính giả cũng đã gọi lên nhiều, chia sẻ nhiều những cái kinh nghiệm rất là quý hay là những cái điều làm cho chúng tôi học hỏi thêm được về những cái phong tục ngày Tết. Thì trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi sâu hơn vào một số những cái điểm mà thường xuyên làm trong ngày Tết, nhất là trong ngày mùng 1 Tết đó chị Phương Nam. Vừa rồi chị Phương Nam có nói rằng thường thường chúng ta chỉ ăn Tết có một vài ngày, trên thực tế có lẽ chúng ta chỉ ăn Tết có một ngày mùng 1 Tết, có lẽ một ngày, đúng ngày đêm giao thừa thì đúng hơn, nhưng mà nhiều cái weekend trước và sau Tết, tại vì sẽ còn dài dài, mà chỉ phải ăn Tết vào weekend thôi, tại vì ngày thường thì ai cũng vẫn phải đi học, đi làm. Nhưng mà có nhiều gia đình, chị Phương Nam biết không, bây giờ ngày mùng 1 người ta cho con cái nghỉ đó ở nhà, để mà như vậy tạo nên cái không khí Tết, mà trẻ con, tại vì thường thường ở bên này trẻ con ảnh hưởng theo kiểu Mỹ đó, sẽ không có cái ý niệm gì về Tết Việt Nam, thành ra đôi khi đó cũng phải dụ các em một tí xíu cho, nhất là trẻ con còn nhỏ đó, được nghỉ học, xong rồi ở nhà, xong rồi lại được lì xì, rồi lại mở bộ cua các cọp ra, thì như vậy cũng là cái điều để cho các, rồi từ đó qua trong lúc mà ngồi chơi nói chuyện thì có thể chia sẻ với con em mình về những cái tục lệ ngày Tết nhiều hơn. Nhưng mà như vậy không biết có tập cho trẻ con cái tập cờ bạc không hả chị nhỉ?
Thật ra chúng ta có thể nói và nói rõ rằng là những cái này là những cái hoạt động trong ngày Tết của Việt Nam ngày xưa chúng ta thường làm. Nhưng mà cái máu cờ bạc thì chúng ta nói trước là không có nên có. Thì cái ngày đó chỉ là cái ngày chơi trong ngày xuân thôi. Và không biết chị Thanh Thủy nghĩ tại sao ngày xưa chúng ta lại chơi cờ bạc trong ngày Tết?
Vâng, đó cũng là một cái tục lệ mà chắc nếu quý thính giả có kinh nghiệm thì xin gọi vào để chia sẻ cho biết. Nhưng mà không biết có phải vì cái chuyện mà cái truyền thống mà cờ bạc vào ngày Tết đó của người Việt Nam mình đã khiến cho đa số người Việt Nam mình đó là có máu cờ bạc hay không? Tại vì ở trên đài cũng có một vài thân chủ quảng cáo mà là những cái sòng bài đó, họ nhắm vào người Việt Nam rất là nhiều, tại họ bảo là người Việt Nam, cái sòng bài của họ đó ở Lake Chạc chẳng hạn, hay là ở ngay cả bên Las Vegas đó, họ thấy đa số là cũng toàn thường thường là thấy tóc đen không à, mà trong số những người Á Châu đó đó thì người Việt Nam cũng chiếm đa số, cho nên chắc phải có một cái điều gì đó nó ảnh hưởng từ cái trong những cái truyền thống, cái tục lệ trong cái văn hóa của Việt Nam mình. Tại vì có lẽ có người nào mà không biết chơi bài, chắc chị Phương Nam cũng biết chơi một vài cái bài chứ,
có
phải
biết,
không?
Có biết chơi
vâng,
một
tại
vài
vì hồi
bài.
Bé vâng. Thì là cứ hay được ông bà nội ngoại đó nhờ chia bài. Vâng. Thì cứ nhìn các cụ chơi thì tò mò, thành ra có lẽ ai cũng biết, trẻ con nào cũng biết chơi bài hết á. Vâng.
Có biết chơi một số bài nhưng mà chơi chậm lắm. Vâng. Chẳng hạn là chơi blackjack á, thì cái nhà cái họ đã thâu mất bài của mình rồi.
Mà
tại vì họ đã đếm được quá 21 từ lâu rồi. Và mình còn đang bận rộn đếm. Vâng. Thành ra là biết, đại khái là biết chơi. Nhưng mà có lẽ là chúng ta phân tích ra tại sao lại chúng ta lại chơi bài trong ngày Tết. Thì mình nghĩ là có thể là tại vì ngày Tết là cái ngày rộng rãi thì giờ. Ai cũng thong thả, không phải làm việc gì hết. Và ngày rộng tháng dài thì toàn là những chuyện ăn và chơi. Thì ngày Tết là chúng ta ăn, ăn từ sáng cho đến tối, xong rồi lại nói chuyện với nhau, thành ra là mới có cái mục đánh bài. Tại vì đánh bài thì thật ra nó là một cái hoạt động chung của một nhóm người chung lại với nhau, thành ra đó là một cái activity, một cái hoạt động mà có cái sự mà giao tiếp giữa nhiều người, và nó có cái sự sôi nổi, có sự vui vẻ, có sự cười, có những cái excitement, nghĩa là những cái sự cảm thấy hấp dẫn. Thành ra là trong ngày Tết thì chúng ta có rất nhiều thời giờ, thành ra là chơi như thế. Theo như là cái thông lệ của gia đình của chúng tôi đó, thì ngày xưa đó tôi nhớ là ông cụ ngày đêm giao thừa là bắt đầu cho chơi. Đêm giao thừa là tất cả các chị em tôi sẵn sàng chờ đến sau khi cúng giao thừa và nhận tiền lì xì xong là bắt đầu mở ra chơi bầu cua cá cọp, hoặc là ngày xưa tôi có
chơi
bà nội thì chơi tam cúc, chơi bài tam cúc, và chỉ chơi những cái đơn giản vậy thôi, nhưng mà chơi nằm trừ lúc ngồi chơi cho đến lúc mệt thì nằm bò ra mà chơi. Nhưng mà tại vì được biết là cái giới hạn được chơi là chỉ trong 3 ngày Tết mà thôi.
Vâng. Qua đến ngày mùng 4 là dẹp
là
ngay.
Là bị tịch thu ngay, là tất cả mọi bài, cái gì gọi là cờ bạc thì bị tịch thu và cất đi hết. Thành ra cái đó là cái mà chỉ có trong ngày Tết thôi.
Vâng, và nhất là những cái môn cờ bạc ngày xưa của Việt Nam mình đó, bây giờ cũng đâu có thấy ở trong các cái sòng bài đâu có đâu, làm gì có bồ cua cá cọp, với làm gì có bất với tam cúc, với lại mặt trược, với lại gì nhỉ chị nhỉ, những cái món mà mình hay thấy các cụ chơi ngay ngay như tứ sắc chẳng hạn. Ngày xưa bà nội các cháu thấy cũng hay, nhiều khi chơi tứ sắc với các bà bạn già bên này, người ta toàn chơi bằng bằng card, bằng bằng bài tây đó, cái loại bài như bài 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 poker. Thành ra không biết là, với lại một phần nữa không biết chị Phương Nam có nghĩ không, tại ngày xưa ở Việt Nam mình đó, khi mà gọi chữ chơi đó, ăn thì mình biết ăn cái gì, Việt Nam mình rất là phong phú về cái món ăn, nhưng mà chơi đó ngày xưa ở Việt Nam không có nhiều cái môn để chơi. Cho nên trừ những cái hội chợ để mà cho người ta ra cùng chơi chung, thì nếu mà rút về nhà thì không biết chơi cái gì. Không có những cái game như bây giờ, những cái Monopoly hả chị, hay là những cái loại game mà của Mỹ bán mà cả gia đình cùng có thể chơi. Thành ra chỉ có mỗi cái cách là cái giờ bạc cờ bạc ra thôi hả chị nhỉ?
Vâng, thành ra mà nó lại vui nữa. Phải công nhận là vâng, chơi trong những ngày đó rất là vui.
Nhưng mà thưa quý thính giả, chắc gia đình nào cũng có một vài những cái tục lệ nào đó, hoặc là bây giờ hoặc là trong quá khứ mà ngày Tết gợi chúng ta nhớ đến. Thì nếu quý vị có thể gọi vào để cùng chia sẻ với chúng tôi, để chúng ta cùng cười vui và cũng để học hỏi biết thêm về văn hóa với lại truyền thống của người Việt Nam mình như thế nào. Như hồi nãy cái câu chị nói ra đó là cái cờ bạc, tại sao từ đâu mà nó lại có như vậy. Rồi cũng trong ngày Tết nữa chị, là người ta hay coi bói, hay xin sâm, coi quẻ, rồi hoặc lấy tử vi, lấy lá số tử vi. Thành ra đó cũng là một cái điều, không biết cái đó là khoa học hay là mê tín, thì cũng mời quý thính giả cùng gọi vào số 713-664-8002 để chúng ta cùng bàn về cái điều đó. Chị nghĩ là tử vi rồi bói toán rồi phong thủy các thứ, cái đó là khoa học hay là mê tín vậy chị?
Nó cũng có thể là khoa học, nó cũng có thể là mê tín, tùy theo cái nhìn của mỗi người và tùy theo cái sự tin tưởng của mỗi người và tùy theo cái sự luận bàn của mỗi người. Thành ra là cái đó nó tùy theo cái mức độ mà chúng ta tin tưởng và nhìn vào. Thật ra cái sự mà tại sao ngày Tết lại có cái việc mà xem tử vi bói toán là tại sao? Là tại vì có lẽ là trong cái ngày Tết, một trong những cái ý nghĩa của ngày Tết là cái ngày mà bắt đầu mới lại cho một năm, tức là tất cả những chuyện cũ là đóng sổ. Thành ra đó là lý do mà có cái phong tục là dọn dẹp nhà cửa, rồi sơn phết nhà cửa, rồi tất cả mọi người đều mặc quần áo mới, là bởi vì để bắt đầu một năm mới hoàn toàn. Thành ra khi bắt đầu một năm mới như vậy thì người ta hay háo hức, mà người ta hay thắc mắc là không biết cái năm mới bắt đầu của mình nó sẽ ra sao, nó có tốt đẹp hơn là cái năm cũ hay không. Thành ra đó là lý do mà người ta có một cái sự mơ ước là năm mới sẽ mang lại tất cả những điều tốt lành và hạnh phúc và đẹp đẽ hơn năm cũ. Thành ra là vì cái thắc mắc như vậy, thành ra người ta hay có một cái tập tục là xem bói hoặc là xem tử vi đầu năm để biết rằng cái năm tới mình sẽ ra sao.
Và đồng thời cái điều đó nó cũng nói lên là cái tâm trạng mà người ta đánh trúng vào cái tâm lý của con người. Tại vì ngày xưa đó, người ta cứ nói triết học Đông Phương đó chị, cái ngành triết học Đông Phương là cái ngành nhắm rất nhiều vào tâm lý, nghiên cứu về con người để mà tìm ra những cái nguyên tắc cuộc sống làm sao cho người ta thấy vui. Nếu bây giờ nói ra mà bói toán mà toàn nói là năm nay sẽ là năm tốt đẹp, tự nhiên về mình sẽ thấy hào hứng vui tươi cả một năm trời. Thành ra người ta có nhiều người coi như tử vi là một cái dạng thức khoa học kết hợp triết học và cả tâm lý học một cách rất là căn bản và chất và đơn sơ, nhưng mà cũng rất là hữu hiệu. Nhưng mà rồi từ đó, đó người ta mới lợi dụng vào cái những cái môn tử vi đó để mà đẻ ra thành những cái bói toán. Chứ còn cái môn tử vi là cả một cái môn mà cần phải nghiên cứu rất là kỹ lưỡng, rất là phức tạp chứ không phải đơn giản. Trong khi mình thấy các ông thầy bói thì hầu như đâu có trường nào dạy làm nghề thầy bói đâu hả chị nhỉ?
Vâng, đó là lý do mà hồi nãy là chúng ta đang nói đến là cái việc mà xem bói hoặc là xem tử vi đó tùy theo cái mức độ xem và tùy theo cái trình độ của người xem và cái mức độ tin tưởng của người được xem. Thì thật ra là cái đó là cả một cái ngành khoa học mà chúng ta không có biết rõ lắm. Thành ra là ngày xuân thì chúng ta chỉ thấy là mọi người hay xem, là bởi vì như nãy tôi có nói là để muốn biết là cái năm tới mình ra sao. Nhưng mà nếu nói thực sự tử vi và bói toán, đó là cả một cái ngành khoa học rất là bí ẩn mà chúng ta không biết đến. Chúng ta thật ra chúng ta không có kiến thức đủ để chúng ta có thể luận bàn.
Đây chỉ Dung nói đến cái bói toán thôi.
Vâng.
Còn những cái môn khoa học hay ngay cả như phong thủy chẳng hạn đó, khi mà ta bảo là nghe cái tiếng nước róc rách xong rồi lại vào mà lại cái hướng mát rồi hướng mà có gió mát và tránh được mặt trời nóng nó làm cho tâm hồn con người ta nó thoải mái, thì cái điều nó nghe rất là có lý, rất là hợp lý và rất là khoa học. Đúng như chị Phương Nam nói, chúng ta không dám làm bàn về những cái môn mà có tính cách cao siêu thần bí như vậy, nhưng mà riêng cái môn bói toán đó thì ngày Tết đó là cái dịp mà để các ông bà thầy bói làm tiền đấy chị. Như khi họ chỉ cần làm việc trong 3 ngày Tết thôi đó là có thể sống được cả năm rồi, nhất là đối với ở Việt Nam, nhất là trong những cái hoàn cảnh mà đau khổ đó hay là tuyệt vọng như là sống dưới chế độ cộng sản chẳng hạn, thì người ta chẳng có biết tin vào cái gì, người ta chỉ biết trông nhờ vào bói toán, và chính nhờ đó mà tạo nên cái niềm hy vọng. Thì ít nhất về cái phương diện đó, bói toán cũng giúp cho họ có được cái niềm hy vọng dù là không có căn cứ hả chị nhỉ?
Vâng, thật ra nếu mà chị Thanh Thủy và quý vị để ý thì những người đi xem bói là những người họ đang hoang mang, những người họ đang không có một cái chủ định và họ chưa biết, họ đang giật giờ, họ không biết rõ, hoang mang, rõ ràng là họ đang ở một trong một cái tâm trạng hoang mang, thành ra mới phải dựa vào một cái huyền bí gì đó để mà biết và để giống như là có một cái sự hướng dẫn cho mình đi theo, thì đó là cái tâm lý hoang mang. Thành ra những người mà có một cái cuộc đời mà có lập trường vững vàng và có chủ định và có planning, có hoạch định đâu ra đó thì thường thường người ta không có đi xem bói.
Nhất là có tự tin, vâng, có tự chủ, vâng, họ biết, họ tự, vâng, họ quyết định những cái điều, vâng, gì trong cuộc, vâng, đời của họ.
Khi người ta, vâng, hoang mang, không biết là như thế nào thì người ta sẽ muốn
thay
có
vì,
một lời khuyên.
Vâng. Chứ giao phó cả cuộc đời mình vào trong tay một cái người khác ghê quá. Vâng. Sắp sửa lấy vợ lấy chồng cái hỏi nhau ông bảo không, hai tuổi này kỹ nhau không lấy được thế là về rồi tan vỡ hay sao? Hay là sắp sửa sanh con mới hỏi ồ xem con đứa con này sẽ tốt hay xấu, và không đứa con này kỵ với bố mẹ, đâm ra đứa có thành kiến với đứa con từ trong bụng, thì cái điều đó vô cùng độc ác đối với chúng tôi. Cái đó thấy đó là một cái sự độc ác nữa là khác, cái khổ là không biết biết bao nhiêu cuộc tình bị tan vỡ vì cái chuyện mà tuổi không hợp đó chị. Vâng, chỉ vì các ông bà cụ cổ xưa đó,
vâng,
cho nên hồi trước khi mà hồi mà sắp sửa lấy nhau đó, nhiều khi mấy ông cô và bác già ở bên họ nội đó cứ hỏi ô tuổi gì ấy, nhất định không có nói, tại vì nói ra thì các cụ lại sẽ kêu ông lên ô là kỵ thế này thế kia, rồi đâm ra điều tiếng, cho nên ông tôi giấu biệt cho đến khi lấy xong già cụ mới biết. Cụ bảo ô nếu mà biết cái tuổi này mà biết từ trước rồi thế thì chắc là sẽ cản nó, tại vì lấy nhau sẽ không hợp, nhưng mà bằng chứng là hợp quá đi chứ hả chị nhỉ? Thành ra rất là khó khi mà ăn thua lại. Hình như nếu mình tin thì nó sẽ xảy ra, còn nếu mình không tin thì nó không xảy ra.
Vâng, phải tại vì chị? Cái đó là do cái niềm tin của mình. Nếu mà mình tin thì vô tình mình sẽ cố tình làm theo cái thực hiện cái lời đó.
Vâng.
Chẳng hạn như là nếu mà mình tin thì mình tự nhiên một cách trong vô thức mình sẽ làm theo lời,
đúng,
mà được dẫn giải.
Vâng.
Thành ra là đó là cái do cái lòng tin. Nhưng mà thật ra trong cái thời buổi bây giờ có ai chị nghĩ là còn tin
bói toán
như vậy
chị,
không?
Nhiều lắm chị ơi. Trời ơi, trên các cơ quan truyền thông Việt ngữ đó, ở bên California chẳng hạn, tại vì có rất nhiều đài radio và nhiều đài TV có hẳn cả một cái chương trình mà về bói toán. Trời ơi, mà mỗi lần vậy là điện thoại gọi vào không ngớt, thầy con là xin phép, ai cũng là xin phép thầy cho con được, xin thầy chỉ dẫn cho con thế này thế kia, mà thầy phán ra là không, con đó không được, muốn giải thì phải đến gặp thầy sang rồi. Thế mà bao nhiêu người rất là mê say vẫn có. Với lại ở ngay đây thành phố Houston của chúng ta này có mấy người thầy bói mà nghe nói rằng kể cả người Mỹ, người Mỹ cũng xếp hàng dài mấy tiếng đồng hồ để được xem là để thầy phán cho một tiếng. Nghe rất rất là lạ lùng trong cái thế giới ngày nay mà vẫn còn có những người như vậy. Mình biết những cái thính giả nào có. Với lại nhiều khi chị thấy mình đi ở trong các cái khu shopping mall của người Việt Nam đó, nhiều khi cũng thấy có những người đi qua cái mời. Nhất là trong các người đang ngồi trong các tiệm tóc chẳng hạn, là hay thấy mấy bà vào mời bảo có bói không, có bói không, mùa này chị ra đó cam đoan. Và nếu mà chị ngồi trong một cái tiệm tóc ở trong những cái khu mà shopping mall của Việt Nam, thế nào cũng có những người bà đến mời mình là cái quay bói hay không. Cái điều đó vẫn có, tức là vẫn có nhu cầu. Có cầu cho nên mới có cung, mới có những người cung ứng cho cái điều đó. Nhưng mà nếu là chỉ nói những cái điều vui tươi để đem cho người ta cái niềm hy vọng thì cũng nên là chị, để tạo cho người ta một chút hy vọng để mà qua được cái lúc mà đang hoang mang bối rối như chị nói đó. Nhưng mà còn nếu phán những cái điều tiêu cực, có những cái điều không tốt đó, thì cái điều đó rất là tai hại.
Vâng, nhưng mà thật ra đó bây giờ đó cũng có một số người họ họ vì họ đang thất bại, họ đang buồn bực, thành ra họ đi coi bói là để với mục đích là có một cái sự giải thoát.
Đúng.
Là tại vì khi mà người cái người thầy bói đó mà nói rằng là cuộc đời của cô nó phải như thế, cô không tránh được, thì tự nhiên cái người đang thất vọng, buồn bực đó sẽ cảm thấy là số trời đã định cho mình như vậy rồi. Thì thôi bây giờ mình đừng có đau buồn nữa. Thì coi như là đó là một cái một trong những cái khía cạnh
một
mà mình
an ủi, coi như an ủi.
Nhưng mà có cái khía cạnh đó, nó làm cho cái người ta cảm thấy là được giải thoát.
Nhưng mà là như vậy lại làm cho người ta buông xuôi luôn, không có buồn cố gắng, không có vươn lên nữa. Thì cái điều đó cũng không tốt. Tại vì từ nhỏ nó vẫn nghe các cụ nói là đức năng thắng số. Có số thật, con người ta, mỗi người nó có một cái định mệnh đúng. Nhưng mà cái đức nó cũng thay đổi, làm thay đổi được cái số của mình chứ hả chị nhỉ?
Vâng.
Vâng, 713-664-8002, cái đánh giả đánh hại và trên đường dây. Chúng tôi xin phép em mời vị thính giả đầu tiên ạ. Dạ,
dạ
chúng tôi nghe đây.
Xin chào quý đài, xin chào quý chị.
Dạ vâng, dạ xin mời chị. Vâng, chị cho biết cái danh được không?
Dạ thưa chị, em tên là Nhàn đó chị.
Vâng, dạ chào chị. Vâng, dạ. Ngày Tết gia đình chị có cái thói quen tục lệ gì không?
À, dạ có thưa chị. Tụi em cũng là nấu bánh tét, rồi kho thịt kho, rồi làm những cái hũ dưa chua đó thưa chị.
Để... À, vâng.
Dạ.
À, thịt kho mà thịt thịt mà thật là một cục mỡ thật là to, với miếng nạc thật là to, thịt kho tàu đó phải không chị?
À, tại vì bà nội á, má chồng em thích cái món đó, mà em thì em thích kho cái con gà hen với trứng với măng khô hơn, nó hút mỡ.
Ủa,
nội thì thích kho như vậy.
Con gà hen mà chị có cắt ra không, có chặt ra không hay để nguyên con gà?
À dạ, con gà hen mà em mua chợ Mỹ thì chị nó hơi dai, em chặt ra, em lọc da.
Ồ, lọc da, ồ, vâng, dạ. Xong rồi mới kho cái thịt. Ồ, vâng, thì nó nhiều nạc hơn. Đó, nhưng mà nhiều người lại cứ thích, quanh năm thì kiêng ăn mỡ, nhưng mà riêng ngày Tết đó là phải ăn mấy cái cục mỡ à, chị Phương Nam. Nhất là đối với cái món mà thịt thịt kho tàu mà kho nước dừa đó, rất là hấp dẫn ăn bây giờ giá. Nghe chị nói là thấy đói bụng rồi.
Vâng.
Vâng, dạ, cảm ơn chị nhiều. À, nhưng mà rồi gia đình chị có những cái thói quen nào khác có vẻ đặc thù của gia đình mình không?
À, dạ có thưa chị. Ngày xưa em cũng đồng ý với cái tâm tình của hai chị đó. À, em cũng không có biết thờ phượng Đức Chúa Trời, em cũng đi chùa, em xin xăm rồi em cũng coi bói á, mà sao về ông thầy ông biểu cúng sao giải hạn rồi đó, nó làm cho cái lòng em lo lắng quá chị à. Vui không thấy mà thấy lo. Nhưng mà từ ngày mà học lời của Đức Chúa Trời đó, thì lời Chúa dạy á, thì cái sự phước hạnh và cái sự bình an thì đến từ Đức Chúa Trời qua lời của Ngài. Bởi đó em cầu nguyện và ngồi lại xét cái lòng mình trong lời Chúa đó, thì cái gì tốt thì mình giữ, cái gì xấu thì mình tránh, và đặc biệt là càng cái lời thằng sống của Ngài trong lòng mình là hễ ai ở trong Chúa Giêsu thì được nấy, được dựng nên mới, nằm này mọi sự cũ qua đi. Cái mới này nó xuất phát từ trong cái lòng mình, nó đi ra đó chị. Thì nó tồn tại khi mình đứng vững trong cái nan đề, trong cái khó khăn, mà chính Ngài cho mình cái sự bình an qua cái sự tìm kiếm Ngài và nhường cái lòng mình làm chủ đó chị. Ngài làm chủ, còn không thì những cái gì ở ngoài nó đi vô thì nó không tồn tại thưa chị.
Đúng rồi,
và đó là cái riêng của gia đình em.
Vâng, cảm ơn ý kiến của chị Nhàn rất là nhiều. Đúng, điều gì thì cũng đến từ Thượng Đế, nhưng mà cũng là cái do cái sự chọn lựa của con người nữa chị Phương Nam nhỉ. Tại con người chọn nghe những cái điều tốt đẹp thì mình sẽ cảm nhận những điều tốt đẹp, còn nếu mà đi tìm cái lo lắng đó, thì cứ việc đi coi bói để mà mở ra, tự nhiên mình thành một cái nghề yếu đuối để cho người khác muốn nói gì thì nói. Vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng ta nghe đây.
Hello.
Dạ vâng, xin được biết cái danh.
À, hello, xin chào hai chị, cho tôi giấu tên đi, là tôi cũng kể một cái chuyện vui về vấn đề bói.
Dạ vâng.
Cách đây cũng mấy chục năm á, tôi lúc đó tôi mới 25 tuổi, vợ một con rồi, mà tôi làm nghề tài xế. Thì tôi chở khoảng chừng có 10 người đàn bà để mà đi coi bói nhân dịp đầu năm. Thì tôi cũng vui tò mò, tôi mới lấy cái nhẫn cưới của tôi bỏ trong túi. Thì tôi cũng vô đóng tiền quẻ rồi, tôi vô coi thầy, mà ông thầy là ông không có phải mù đâu, ông cũng sáng mắt. Nói thưa thầy, cái tình duyên con nó lận đận quá, xin thầy cho con biết là khi nào thì con được gặp ý trung nhân. thế ổng bắt mặt rồi ổng nói lung tung một hồi, xong bảo thế nào cuối năm nay thì cậu cũng được có gặp ý, có ý trung nhân đấy. Cho nên tôi mới kể sơ cho bà con nghe là như vậy. Tôi là thật tình là tôi đã đến thầy bói đi theo với những người mà họ thuê xe tôi mà đi xa chứ không phải đi gần nha, để gặp ông thầy đó, để mà giao cái số phận của mình giao cho ông thầy. Thì đó tôi nói rằng là cái chuyện vui đầu năm thôi. Để nhân dịp này thì cũng chúc hai chị một năm mới được nhiều sức khỏe, được gặp nhiều sự may mắn.
Dạ vâng, xin cảm ơn. Vâng, dạ cảm ơn và chúc cả ông, cũng chúc ông và gia đình được một năm thật là vui tươi và được vạn sự như ý, chị Phương Nam.
À, vâng, thành ra là nói về cái chuyện bói toán đó thì chúng ta thấy là có rất nhiều thầy bói là những nhà tâm lý gia rất là giỏi.
Đúng.
Tại vì khi mà thật ra không biết là chị Thanh Thủy có làm có thể bói được không? Chứ tôi nếu mà một người nào đến hỏi tôi bói đầu năm tôi
vâng,
sẽ bói
chắc
được.
Được. Chắc vâng. Ai, anh chứng
vâng.
Ai cũng
tại vì mình nhìn
được.
Vào một người mình sẽ biết có một cái khái niệm người ta đang có cái tâm tư gì.
Đúng.
Một người đang vui vẻ, họ đang có một cái mối tình rất là tốt đẹp thì họ đến với cái mặt họ hoan hỉ. Thì mình cũng có thể đoán được. Còn những người mà đến tự nhiên mặt cứ nặng trình trịch, rồi một cô thiếu nữ mà thí dụ như là mình nhìn mình có thể đoán được người ta có tâm tình gì, và sau đó nếu mà mình nói chuyện một vài câu hỏi thì mình sẽ có thể giáp nối và mình có thể biết được cái tâm tình của người ta.
Nghe chị hỏi cái câu bất ngờ chưa bao giờ nghĩ. Nhưng mà nhỉ đúng rồi, mình mà làm thầy bói chắc còn kiếm được nhiều tiền lắm đó chị, tại mình toàn nói những cái điều tốt thôi. Người ta nghe ai về cũng thích quá, cũng thưởng tiền cho thầy cho cô tơi bời hết. Thành ra thôi, để vừa chừng nào thất nghiệp thì sẽ nghĩ đến cái điều đó xem sao. Đấy, đùa thế như vậy, nhưng mà quả tình đúng như chị nói, hoàn toàn là dựa trên cái khoa tâm lý nhiều. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Em xin chào cô Thanh Thủy với cô Phương Nam.
Vâng. Tên là Hạnh phải không? Vâng.
Về cái vấn đề bói toán với lại em hay nói, xin lỗi mọi người đừng giận em kêu là phong thủy là phong xù đó.
Vâng.
Dạ. Em ngày trước đó, lúc em chưa tin Chúa đó, em đạo Phật đó, thì em có biết cái cô bói đó ở trong Chợ Lớn đó. Cổ cũng trẻ bình thường thôi, nhưng mà cổ bói rất là hay. Và cổ nói như thể là cổ là biết hết cái cuộc đời em á. Lúc em coi cổ đó, mấy người cũng bàn nói cổ coi hay lắm, coi là đi được. Và lúc đó em thích đi lắm mà không có cách gì đi. Thì em gặp cổ đó, lúc đó em nhớ là em 45 tuổi rồi. Mà cổ nhìn em á, cổ nói em á là chưa có gia đình. Thường thường đến thầy bói mà cỡ tuổi đó là người ta đoán già non là mình ghen chồng hay là con hư hay gì đó.
Vậy.
Không, em độc thân và cô nói từng bước, mọi điều y như là cổ có thần thánh gì đó. Cho nên là em lắm. Những cái điều cô nói em không thể nào nói ở đây, nó quá mất thời giờ. Nhưng mà phải nói rằng là cổ nói rất đúng. Chính vì vậy mà em mới xin thầy bói. Cho nên cho đến khi mà em, cuộc đời em về sau nó xảy ra đó, có những điều nó đúng như cổ nói và những cái điều nó hoàn toàn là nó sai, mà nó sai 100% luôn. Và em mới biết rằng khi em xin biết được Chúa đó, thì em hiểu rằng là trong cái thế giới mình sống ấy, nó cũng có cái thế giới của ma quỷ. Mà ma quỷ ấy, nó cũng có cái quyền lực của nó, chứ không phải là không. Chính vì vậy có nhiều người mình khuyên người ta không tin thầy bói, thì người ta sẽ nói, ủa sao mọi sự nó đúng như thật, và như trường hợp của em chẳng hạn. Thật ra con muốn nói lên cái điều này á, để cho những ai mà còn phân vân giữa tin và không tin á, thì hiểu rằng là nếu mà những người thầy bói người ta biết được mọi sự á, thì người ta đâu có đi làm thầy bói. Người ta làm cái gì, người ta toán cái gì đó, ta thành triệu phú, người ta thành tổng thống hay gì rồi. Dạ, như vậy như mấy người phong thủy cũng vậy. Rồi có nhiều người tin với phong thủy đó, rồi đặt cái này, đặt cái kia, sửa cái nọ, sửa cái kia. Họ làm cho nó rối tung và có vẻ như là quyền bí để người khác dễ tin. Nhưng mà thật ra cũng là một cách làm tiền mà thôi. Và đôi khi là làm tiền là do con người thương mại, nhưng mà đôi khi nó có cái ảnh hưởng của cái thế lực tối tăm ma quỷ gì đó. Thành ra có nhiều khi ta, từ khi tôi sửa cái bếp đó lại đó thì chồng tôi có việc làm, hay là gia đình tôi nó đỡ xào xáo. Nhưng mà chính là sau đó mình nhìn, còn tệ hại hơn á, có khi tan nát cả gia đình nữa. Em nói đây là những cái điều mà sự thật em chứng kiến và ngay cả cuộc đời em. Em hy vọng là có ai đó nghe trong cái đài này và hiểu được cái chương trình này, không phải là chúng ta có ý chống đối cái công việc làm ăn của người khác. Ở đây em muốn nói là công việc làm ăn của những người mà dùng cái tâm linh của người khác đó mà làm tiền thì điều đó rất là tội lỗi. Và những người mà hiểu biết chút xíu và có nghe qua một trường hợp thật của em như vậy đó thì chậm lại và bỏ đi, không theo cái cách đó nữa, để mà làm cho gia đình mình tan nát và cả cuộc đời mình tan nát nữa. Thì mình mất niềm tin ở Thượng Đế, mình tin ở con người.
Đúng. Dạ, cảm ơn chị Hạnh rất là nhiều. Chị Phương Nam thấy chị Hạnh đưa ra những cái dẫn giải đó rất là hợp lý hả chị nhỉ? Cái điều đó có chứ không phải không. Nếu mà nói hồi nãy khi mà nghe ông Số Tên nói đến cái chuyện mà ông ấy thách đố thầy bói đó, chị Phương Nam không biết chị có bao giờ đi thầy bói thì chị thách đố thầy bói chưa? Chúng tôi không có cái dịp đi thầy bói, nhưng mà ở trong quá khứ hồi xưa ở Việt Nam trong 4 năm ở lại đó, dưới chế độ Cộng sản nó thấy những người bạn quanh mình đi coi bói nhiều lắm. Xong mà có một lần phải chở một chị bạn đi đến đó, thành ra ngồi ở ngoài. Cái ra ông thầy bói nói, trời không coi, bảo không, tôi không có tin. Xong rồi, giống như chị nói đó, mình không bao giờ mình muốn đem hay không cái cuộc đời mình đem đi ra phơi bày cho một người khác, rồi để cho người ta bảo mình phải làm cái gì. Cái ông ấy nói ngay mà, ông nhìn mặt ông, ồ nhìn thế này là sắp sửa đoàn tụ lại với chồng. Mà hồi đó chồng mới có một năm thì chồng vừa mới đi tù Cộng sản, làm sao mà đoàn tụ được. Về cười thôi, nhưng mà quả tình sau đó, đúng như chị Hạnh nói, có những cái điều họ nói một cách nói khơi khơi thôi, nhưng mà cũng chẳng may cầu may hả chị nhỉ? Nó cũng trúng, nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng trúng được một cái. Tại vì khi mà mình nhìn thấy một cái trúng xong mà mình tin ra hết mọi cái, trong khi 8-9 cái khác người ta nói sai thì sao hả chị?
Vâng, thật ra như là hồi nãy tôi có nói đó, là những mọi người chỉ có đi xem và còn muốn có một cái lời an ủi hoặc là dẫn giải khi người ta có một cái tâm trạng rối ren. Chứ còn nếu mà người bình thường thì người ta cũng không đi. Và nếu mà người ta có đi xem thì cũng xem với một cái tinh thần khác, tức là xem để cho biết thôi. Chứ không có nghĩa là họ phải tin hẳn tất cả mọi điều. Thành ra cái đó nó chỉ là tùy theo cái mức độ tin tưởng của mỗi người. Thành ra là, nhưng mà cái bói toán nó là một cái hoạt động của cái ngày Tết mà rất nhiều người làm. Thì là họ làm cho vui, chẳng hạn như là mấy năm trước mình đi những cái hội chợ Việt Nam ở đây thì có bói thơ đó.
Vâng, có bói thơ này, bói xong thơ. Rồi lại có bói tử vi, có lần có nhớ là trên internet đó.
Vâng.
Nhưng mà tất cả những cái bói đó nó vui, nó vô hại, cũng giống như mình mở cái bánh mà bánh. Cookie yeah. Fortune cookie yeah. ra đó cookie. Thì mình coi một cái lời câu đó mình thấy cũng vui, là mấy con số đó mình cũng có thể đi mua vé số. Vâng. Với những cái con số đó để cho nó có tính cách vui tươi và chỉ một lần. Nhưng mà nếu mà hoàn toàn phải trông nhờ vào cái đó chị, để mà quyết định cái cuộc đời mình thì ghê quá đi.
Vâng,
dạ, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, chào chị xin đài.
Dạ vâng, xin chào ông, xin được biết cái danh ông.
Tôi tên Mạnh.
Dạ vâng,
tôi
chào
ông. Người Bắc thì nó có, theo cái ấy đó thì phong tục thì coi như ngày Tết đó, thì coi như mình nhỏ đó, mình thấy rộn rệt lắm. Được mặc áo mới nè, được lì xì nè. Rồi người Bắc lại có phong tục là hay có màn mà nhà tôi hồi xưa nấu bánh chưng á. Cái là tôi còn nhỏ được nấu thì sướng lắm. Là mình nấu á, mình được nấu á thì bố mẹ mình lại cưng để cho uống cà phê nè, cho ăn nè, anh đã sung sướng lắm. Cái ngày Tết là thấy nôn nao lắm. Đó là cái tục là của người Bắc là như vậy, không biết là đó thật ra mà lại sung sướng. Nhà tôi lại buôn bán đó, các bà chị buôn bán đó. Rồi mình nấu bánh chưng là mình đem ra chợ mình bán, được bà chị thưởng tiền cho này nọ. Thành ra ngày Tết á mình rộn rệt lắm, vui lắm. Rồi nhà rồi lại đánh bài nữa, thì tôi người Bắc á, thì hay đánh bài tổ tôm mới đánh chánh á. Cái nhà cái năm người lại đánh với nhau, rồi cái mình chia bài, mình nhỏ mình được chia bài thì được tiền,
được thưởng tiền. Mình
người á, ai được thưởng tiền nó có cái thú của cái làm cho mình ngày Tết mình thấy rộn rệt lắm. Ra tôi anh chị hai chị lên đài nói thì tôi cũng kể tâm sự cho anh chị biết là coi như mình có Việt Nam mình có những cái tục như vậy hay lắm, người Bắc đó. Rồi đánh bài rồi đánh chơi đánh yết rồi coi như mà nếu mà mình đánh bài người Tết tổ chức đánh này nọ đó thì mấy ngày Tết ý đó đánh đó, nếu mà mình may mắn ngày ăn đó thì là mình hên cả năm, mình đi làm cái việc thành công nhất đó.
Còn nếu thua thì sao?
Nếu thua cái mình buồn cả năm sao?
Thì lại người
không, mình sẽ có giải thích khác.
Mình lại là đem tình đổ
đem
bà.
Tình đổ bà. Thành ra là
ảnh hưởng.
Thành ra cái nào cũng hay cả.
Vâng. Là thấy cũng hay hay. Vâng. Đó là hai như vậy thì tôi kể chuyện cho hai chị trên đài nghe.
Dạ, cảm ơn em Mạnh rất là nhiều.
Nhưng mà không biết là năm nay ở đây thì ông Mạnh không ạ?
Vâng,
có làm những điều đó không?
Điều
có
đó
làm
không?
Tất cả những điều đó không?
Vâng, ông nghe ông Mạnh kể mới nhớ lại những cái chuyện hồi nhỏ. Rồi ông Mạnh lại nói đến người Bắc thì có lẽ phong tục ăn Tết thì người Bắc, người Trung, miền Nam cũng có những cái điểm rất là giống nhau. Nhưng mà nhớ hồi còn bé, chị biết ông hồi còn bé nhỏ xíu thôi nhưng mà vẫn nhớ cái người ta gọi là bóng bóng lợn đó. Khi mà tại vì cái đến ngày Tết thì ở trong thế nào cũng có những người quen họ mổ heo hay gì, họ hay cho trẻ con á. Cái ruột ngựa, cái ruột heo làm sao mà họ thổi lên thành như một cái bóng bóng. Rất là ngộ nghĩnh. Thành ra cứ nhớ đoài những cái điều đó. Thế mới biết rằng cái trí óc của trẻ con nó như là một cái tờ giấy trắng. Vì vậy những cái bài cờ bạc mà mình chia từ hồi còn bé không bao giờ chơi, nhưng mà vẫn đều biết cách chơi hả chị nhỉ?
Biết cách chơi.
Vâng. Còn bây giờ học cái gì thì chả nhớ, cứ học trước là quên sau thôi. Vâng. Rồi xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Chào hai chị Vũ Thanh Thủy ạ.
Dạ vâng, với chị Phương Nam. Dạ Sơn, được biết cái danh của ông.
Vâng, tôi cũng cho tôi tên là Thinh đó chị.
Dạ vâng, chào ông Thinh.
Dạ, tôi có một cái nguyên tắc sống mà tôi cũng áp dụng từ lâu rồi mà tôi thấy có kết quả. Có nghĩa là tôi không có tin vào cái gì bói toán cả. Tại vì nếu mà có người bói toán họ nói là mình sắp phát tài hay là mình sắp trúng số đi, cái mình bỏ hết tiền bạc mình mua cái số, nhưng mà chị thấy những người trúng số họ chỉ mua có một tờ duy nhất thôi.
Được.
Họ đã trúng rồi. Thành ra tôi nghĩ như vậy, mọi người đó, nếu mà làm những cái việc rất là nhỏ nhặt cho nhau á thì tự nhiên cái cuộc sống của mọi người sẽ nên tốt đẹp. Mình không có cần nhìn những cái cao xa để mình với tới hết, nhưng mà mình làm những cái việc rất là bình thường, rất là bình dị, rất là giản dị, nhưng mà nó lại có kết quả rất là tốt đẹp. Trong mà cũng giống như là mình đi, mình chỉ nhường nhau một cái xíu thôi thì sẽ không gây tai nạn, hoặc là mình chỉ nhường nhau một tiếng nói thôi thì sẽ không gây sự đổ vỡ. Rồi áp dụng cái nguyên tắc này cũng đã từ lâu rồi và tôi thấy càng ngày càng có kết quả.
Vâng.
Thì đầu năm tôi xin chia sẻ với mọi người cái nguyên tắc sống như vậy.
Dạ rất là hay, cảm ơn ông Tinh nhiều.
Vâng. Vâng, rồi một cái câu hỏi mà tôi cũng muốn nêu ra đây là cái phong tục mà ngày Tết mình đi biếu quà qua lại đó, mình có nên giữ không? Tôi nghĩ cũng có cái hay chứ.
Cũng có cái hay,
vâng,
cũng có cái
hay. Tại vì đằng nào mình cũng mua bấy nhiêu đó thứ, nhưng mà mình đem biếu qua biếu lại, đâm ra nó có cái tình.
Nhưng mà chị biết không, hồi xưa còn bé nó nhớ ở Việt Nam mình đó, là con cái luôn luôn là phải biếu, gọi là Tết.
Tết.
Ông bà, cha mẹ, rồi cả cô, bác nữa, dì, chú, dượng, tức là cứ vai trên em thì cũng phải Tết anh chị. Bây giờ qua đây đó thì thay vì con cái nó Tết mình lại Tết con cái. Rồi tại vì trẻ con thì nó bận rộn quá, nó đâu có đi mua sắm được. Thế mình đi mua sắm về xong rồi cái là chia cho tụi nó, đây này nhà này nhá, cái miếng giò này nè, rồi cái bánh chưng kia, cái mứt nọ này kia. Bây giờ cái tục lệ đáng lẽ là tụi con phải Tết bố mẹ nhá, nhưng mà thôi bây giờ bố mẹ còn khỏe thì bố mẹ Tết tụi con, nhưng mà mai mốt là tụi con phải Tết bố mẹ đấy, nhớ đấy, sang năm nhé, gia hạn cho 2-3 năm nữa thôi là phải nhớ. Thành ra đó cũng là một cái cách để vừa hối lộ tụi nhỏ mà vừa chia sẻ những cái truyền thống đó, rồi nhắc tụi cháu là phải nhắc bố mẹ nhé, sang năm bố mẹ phải Tết ông bà. Chứ còn không thì là chẳng nhớ chị ơi, khi là nếu mà nói đến ngày Tết thì chúng ta còn để ý đến ngày ta, chứ còn trẻ con ở bên này đi làm nó không có quan tâm đến ngày ta. Vâng, thành vâng. Ra không có biết là Tết sắp đến, là không có hoa mai nở để vâng. Mà trừ khi mình đem hoa mai về nhà vâng. Nhìn thấy hoa mai nó cái này là sắp vâng. Đến Tết.
Thành ra là đó là lý do mà chúng ta nãy giờ chúng ta vẫn nói đó, là chúng ta nên tạo ra cái Tết và nhắc cái Tết để cho trẻ con nó biết, chứ không nên để một ngày âm thầm trôi qua trong lặng lẽ. Và cái ngày Tết chúng ta nên tạo cái không khí Tết. Không biết chị Thanh Thủy và quý vị có đi ra chợ hay không? Đi ra chợ chúng ta thấy vui như Tết.
Vui lắm.
Rõ ràng là vui như Tết. Tại vì sở dĩ tôi đặt lên cái câu hỏi đó là tại vì tôi thấy bây giờ ở ngoài chợ mọi người mua bán rất là tấp nập. Và không phải là họ mua cho chính nhà họ mà họ cũng mua để Tết. Tức là mua để đem tặng,
tặng cho nhau.
Đem lên tặng cho nhau và có lẽ là tặng trong họ hàng nhiều hơn là tặng cho bạn bè. Nhưng mà cái tục lệ đó là, tự nhiên thấy mọi người mua rộn ràng, làm cho tự nhiên tôi nhớ lại cái phong tục đó.
Đẹp
là
lắm.
Rất là hay.
Nếu mà có thể
tình.
Được, mà lại chưa kể làm cho kinh tế phát triển.
Tự nhiên nó có cái tình.
Vâng,
nhưng mà lại có một cái chuyện buồn cười là nhiều khi cái món quà mình đem tặng nó lại trở về chủ cũ.
Không sao cả, miễn là mọi người được vui là được rồi. Vâng. Nhưng mà hồi nãy khi ông Thình nói những cái chuyện mà không có tin đến những cái điều đó, tại sao bây giờ mình không thử làm một cái tục lệ nhỉ? Mình cũng là bày ra cái trò xin sâm ở trong nhà, tại cái đó cũng là một cái tục lệ cũng vui, dễ thương trong ngày Tết. Nhưng mà mình lấy toàn những cái câu ý tâm thật là hay thôi. Xong rồi giống như điều ông Thinh nói đó, cái câu này thì để cho trẻ con cùng với lại cái tiền lì xì có thể nói là hãy làm một cái điều tốt cho người khác hay là làm một cái gì đó thiếu gì những cái điều mà mình
rất là hay. Thật ra những phong tục về Tết rất là hay, nếu chúng ta giữ được cái nào thì chúng ta cứ nên giữ.
Vâng, những cái có tính cách tốt đẹp thì mình giữ là chị nhỉ.
Nó có cái tình thân.
Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, thưa alo, chào cô Thanh Thủy và cô Phương Nam.
Dạ.
Năm sắp tới thì chúc hai cô và toàn gia quyến được vạn sự như ý.
Dạ, cảm ơn, xin cảm ơn rất là nhiều. Xin được biết cái danh bà.
Tên là Lê.
Dạ vâng ạ, bà Lê, dạ.
Việt Nam thì chúc Tết sau, nhưng mà ở đây thì là chúc Tết trước.
Dạ, vâng.
Dạ, dạ
cũng
có
chúc,
vài
chúc
ý kiến
bà và gia đình.
Là về ngày Tết thì tôi thấy rằng những ở đây thì năm nào dù ở Mỹ hay đâu tôi cũng phải là nấu bánh tét cũng này kia, vì cái đó là làm cho nó có cái không khí Tết, dù mình không có ăn nhiều, bởi vì nấu ra rồi phân phát con cháu đứa này kia một chút thì cái tập cho nó cái tính là cho đi và nhận và được nhận. Nhiều khi ở nhà không có thiếu gì hết nhưng mà nó cho mình cũng phải nhận để cho nó còn giữ được cái tính cho và nhận. Cho cũng rất là vui và nhận cũng rất vui. Nếu như mình không nhận thì nó là quên đi. Một cái tập quán rất là hay để cho các cháu tập cái tính mà phải vì người khác và cho đi, nó cũng vui lắm.
Hay quá, dạ. Cảm ơn bà Lê nhiều. Nghe bà nhắc bánh tét, thật ra chị Phương Nam biết không, ở hồi xưa ở Việt Nam á, mình toàn ngày Tết và ăn bánh chưng, nhưng mà sang đây ngày Tết mình hay ăn bánh tét. Tại sao? Tại vì nó nhỏ, nó ít á, thành ra mình không có ăn nhiều. Bánh chưng nhiều quá, thành ra ai cũng lo diet cả. Nhưng mà riêng cái bánh tét rất là dễ ăn. Đâm ra qua bên này là thế nào trong ngày Tết, ngoài bánh chưng ra là cũng phải có mấy đòn bánh tét nữa bà Lê à?
Dạ, thưa bánh tét là dễ nấu, dễ gói hơn bánh chưng.
Dạ, mà ăn cũng dễ ăn hơn nữa. Dạ, cảm ơn bà Lê nhiều. Chúc bà và gia đình một năm mới an khang và được mọi sự như ý.
Vâng, tại vì thật sự ra trong ngày Tết nó có một số thức ăn, một số những cái trang trí mà chúng ta bắt buộc phải có. Và nhìn thấy nó là chúng ta thấy Tết ngay. Chẳng hạn như là nãy bà Lê vừa mới nói là bánh chưng, bánh tét nhé. Rồi cây hoa, các thứ,
mứt,
hoa, rồi mứt. Nhưng mà bây giờ thì rõ ràng là bây giờ, cái thời đại bây giờ là thời đại về công nghiệp, chúng ta ở một cái xứ công nghiệp hơn là nông nghiệp, thành ra là cái cách mà mua bán để sắm sửa cho Tết nó cũng hơi khác ngày xưa. Là ngày xưa là cả tháng trời chúng ta phải chuẩn bị để nấu nướng các món đó, nhưng bây giờ chúng ta đi ra chợ và có những người đã nấu nướng sẵn rồi, nhưng mà chúng ta cũng nên vác những cái thứ đó về để chúng ta tạo cái không khí Tết cho chúng ta. Thì chẳng hạn như là chúng ta thấy hoa mai, hoa cúc thì đó là những cái tiêu biểu cho ngày Tết không nên thiếu. Thì nó cũng có những lý do tại sao có hoa mai, hoa cúc mà cây quất này kia, thì nhìn thấy nó có sự sung túc, nó sự vui vẻ để mở đầu một năm mới. Thành ra là bây giờ chúng ta cứ đi ra chợ mua các thứ bánh chưng, bánh tét, dưa chua, ngay cả dưa chua bây giờ người ta cũng bán sẵn nữa. Dưa chua, củ cải, dầm, thì tất cả các thứ chúng ta chỉ có cần ra chợ mang về, thì chúng ta đó là một cái cách thích hợp với lại cái đời sống hiện bây giờ. Và có nhiều người bảo tôi không muốn ăn mứt, thì tại sao lại phải đi mua mứt về ngày Tết thì đem ra lại vứt đi, phải đái ớt.
Phải mời bạn
thì bây giờ chúng ta mua mứt đại khái một hộp thôi, còn ngoài ra chúng ta mua những cái thứ trái cây khô, những cái chẳng hạn như là quả apricot hoặc là quả nho khô hoặc các thứ.
Bây giờ nhiều nhà làm cái hộp mứt bằng cái đó đấy.
Thay vì chúng ta ăn mứt thì chúng ta có thể mua những cái dry fruit đó, trái cây khô đó, thì nó cũng là một cái không khí Tết.
Còn bánh chưng, bánh tét với giò chả thì không bao giờ sợ thừa. Tại nếu thừa thì mình làm thành món bánh chưng chiên. Trời ơi, trẻ con nó thích bánh chưng chiên hơn là bánh chưng tươi nữa. Thành ra cái đó là không bao giờ thừa. Giò cũng vậy. Mình cũng cắt ra, mình kho lên ăn với cơm cũng rất là ngon. Và xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, chào Tân Hùng, chào cô Thủy và chào cô Phương Nam.
Vâng, chào Hùng.
Dạ, thường cái gia đình của Hùng Phùng Trinh chia sẻ trước là ở Việt Nam ngày xưa mỗi lần mà ngày Tết đó là cứ mùng 1 Tết á, thì ba Hùng bắt mấy người ấy con là bắt hai cái ghế để trước bàn thờ. À, rồi cha mẹ viết con trẻ đọc kinh xong ha, thì cha mẹ bắt đầu ngồi lên ghế, bắt đầu người con trẻ. Ví dụ như mấy năm đầu tiên á, thì anh em Hùng á, thì chỉ có người anh trẻ là lớn, thì người anh trẻ sẽ đại diện cho các em để mà chúc tuổi ba mẹ. Và sau đó thì cha ba mẹ sẽ lì xì và từng đứa cho ba mẹ sẽ có một lời chúc. Và sau khi này á, khi mà anh em lớn lên hết thì từng đứa một phải có lời chúc riêng.
Đúng.
Thì Hùng cứ nhớ hoài. Thì cái đó rất là hay và Hùng sẽ cố gắng bắt đầu từ năm nay. Hùng sẽ tập cho con cái của Hùng cũng làm như vậy. Còn về phần thứ hai nữa là về chữ như mình có tin hay là không tin thầy bói hay là coi tướng, coi quẻ hay là cái này cái kia. Thật sự, cái người coi bói, cái người coi tướng, họ không có ác ý. Nhưng mà những người mà đi coi và những người tin theo thì thật sự là có ma quỷ chứ không phải là không có. Nhưng mà ma quỷ nó sẽ tùy cơ ứng biến cho từng người và nó sẽ dùng cái niềm tin đó và nó sẽ hại mình sau này. Chứ đừng nói là mình không tin. Thà là mình tin có hơn là mình không tin. Tại vì nếu mà mình tin có thì mình tránh nó. Chứ nếu mình nói mình không tin nó, mình thử nó thì một ngày nào đó nó sẽ thử mình và mình sẽ dướng bẫy nó bởi vì mình không có thông minh sáng suốt mà cho bằng nó.
Thôi cứ tránh xa, đừng có đùa với lửa là tốt nhất phải không?
Dạ đúng rồi đó. Và giả sử như ngày Tết thì Hùng thấy có nhiều người họ tiên cử thì thật sự cái người chúc Tết á, họ cũng như là vô tình là ngày Tết thì họ chúc thôi. Giống như Hùng xin lỗi, giả sử như tình cờ mình đi một đám ma nhân dịp ngay ngày đầu xuân đi và tự động đi ra về cái chờ hai chúc mừng xuân vui vẻ trong khi đó gia đình người ta đang buồn á, thì cái đó là từ ăn thua hai bên hiểu được lòng nhau thì cái đó thì ngày Tết nó sẽ vui vẻ. Nên đừng chấp nhất nhau những câu chúc trong ngày Tết.
Đúng rồi. Mình phải nhạy cảm xem cái chứ cái nhu cầu của người khác như thế nào. Vâng, cảm ơn anh Hùng rất là nhiều.
Vâng, cái vấn đề chúc Tết là một cái tập tục rất là hay. Phải nói là rất là hay và chúng ta nên giữ và chúng ta nên dạy con cái chúng ta làm. Thì chẳng hạn như là có rất nhiều gia đình tôi có nói chuyện với đó, thì họ rất là giữ những cái phong tục này. Những người trưởng bối trong nhà, chẳng hạn như ông bà hoặc cha mẹ, thì giống như là anh Hùng nãy nói là để hai cái ghế và hai người lớn tuổi đó ngồi lên và tất cả con cháu đi từng hàng một và đến chúc tụng và sẽ nhận được cái phong bao lì xì. Và từng người một sau khi ông bà lớn tuổi đó xong hết một lượt xong lại đến người kế. Giống như là gia đình, thí dụ gia đình của tôi thì làm như thế. Thì có hai cái ghế.
Phải bao nhiêu tiếng đồng hồ?
Vâng, như là hai cái ngai vàng vậy đó. Xong rồi từng người một và cái điều lệ đó là những người nào có đi làm rồi thì được lên ngồi đó. Thì những người có đi làm và có income rồi đó thì sẽ cho tiền lì xì. Còn đứa nào mà hãy còn chưa đi học, đi học chưa đi làm, chưa có tiền thì sẽ không có phải làm thủ tục đó. Thì lên và tất cả con cháu đi diễn hành qua xong rồi chúc. Và cái lời chúc mà đứa nào mà chúc hay thì sẽ được bonus. Thành ra là những người chúng ta dạy con cái chúng ta cách chúc Tết thì cái cách chúc Tết rất là đơn giản là chúng ta nhìn cái người chúng ta chúc Tết, chúng ta nhìn người đối diện thì cái người đó có cái nhu cầu gì chúng ta chúc ngay cái nhu cầu
đang
đó.
Mong ước cái điều gì?
Ví dụ một cô, một bà gì còn trẻ tuổi sắp sửa lấy chồng thì chúc cô năm nay là lên xe hoa. Đó, hoặc là một người mà đang yếu đuối thì bảo chúc mạnh khỏe. Và cái câu cuối cùng mà tôi dạy con của tôi nói là vạn sự như ý. Là cái câu kết luận thì chúng ta không lọt đi một cái điều gì cả. Thì cái cách chúc Tết là một cái điều rất là hay. Và rất nhiều gia đình còn có làm một cái thủ tục là mặc áo dài. Tức là ngày Tết nếu có thể thì tất cả những phụ nữ từ già cho đến trẻ, từ già cho đến baby đều mặc một cái áo dài. Từ tự nhiên nó tạo thành cái không khí rất là dễ thương. Nó có không khí Tết ngay. Rồi một cái tục lệ khác nữa mà chị Thanh Thủy vừa mới nhắc đó là tục lệ xông đất. Thì không biết là ở bên này quý vị có còn giữ cái đó không?
Cũng
như tôi vẫn còn giữ cái đó đó.
Vâng, cái đó nhiều người còn giữ lắm chị. Có nhiều người còn giữ nhưng mà nhiều khi không có tiện mời bạn bè thì nhiều khi tự mình xông lấy hay chọn trong gia đình đó. Một người nào hay là một đứa trẻ nào nó nhanh nhẹn, dễ thương, lúc nào cũng tươi cười đó. Vâng, thì là nó xem, ta bảo là có kiêng có lành ấy, chứ mấy những cái điều đó cũng vô hại, nó vô hại.
Tại vì mình đi ra, xong mình bước vào với một nụ cười thật là rạng rỡ.
Đúng.
Đó, thì để mở đầu, mình luôn luôn mình mở cửa, xong mình bước vào, xong mình cười, xong rồi mình nói một cái câu gì đó thật là vui.
Nhưng mà mình chỉ nhớ cái câu cười đó thôi, trong năm gặp cái gì mà xui hay là bực mình, đừng bao giờ đổ tội cho cái người đó, thì quên hẳn cái đó đi. Bây giờ nhiều người, rất nhiều người làm như vậy, nó dễ thương lắm.
Cái tục xông đất cũng rất là vui. Và cái ngày Tết nó thì không biết chị Thanh Thủy có nghỉ không, chứ còn như gia đình của chúng tôi thì nghỉ ngày Tết.
À, từ hồi xưa khi mà đi làm việc ở chỗ khác đó, thì ngày Tết là nghỉ và tất cả trẻ con cũng đều nghỉ học hết để ở nhà ăn Tết. Đến nỗi sau này nhà trường đó, họ còn gọi, họ xin yêu cầu là nếu mà ngày Tết này quý vị có cho con em nghỉ đó, thì hồi đầu họ nói cái ý ra đó, thì xin cứ nói là không khỏe là bệnh. Thì như vậy đó, à, bởi vì đó nếu mà trẻ con mà nghỉ đó, mà vì bệnh á, cho học trò mà nghỉ vì bệnh thì trường vẫn được chính phủ trả cho cái tiền của trẻ con của ngày hôm đó. Nhưng mà nếu mà nó xin nghỉ đó thì trường sẽ bị thiệt hại. Nó bảo có những cái khu vực mà nhiều người Việt Nam đó, cả một nửa lớp nghỉ hết trơn trong cái ngày Tết này. Nhưng mà sau đó là ngày xưa mấy chục năm trước, chứ còn bây giờ họ hiểu rồi, thành ra họ có những cái luật lệ riêng cho cái điều đó, không có đến nỗi mà phải nói quanh hay là cô giáo lại cứ phải năn nỉ phụ huynh.
Họ hiểu lắm, họ hiểu ngày Tết của chúng ta là một ngày rất là trọng đại.
Nhưng mà cái đó nên nghỉ rất là tốt, nhưng mà rất tiếc là bây giờ làm đài phát thanh, không lẽ bây giờ ngày Tết thôi mình đóng cửa đài, thành ra là phải đi làm thôi. À, cho nên rồi cũng đó cũng là cái cơ hội để mà có thể chúc Tết được tất cả mọi người.
Vâng,
xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ, hello.
Vâng ạ, chúng ta nghe đây, xin được biết cái danh.
Chào xin Tứ, kính chào hai
Tứ. Chào Tứ.
Hôm nay trời lạnh quá. Mà nhắc tới Tết Việt Nam mình thì trước tiên thì cháu kính chúc hai cô với quý vị đồng hương một năm mới an khang thịnh vượng. Nhắc tới cái ngày Tết thì theo cháu nghĩ rằng là trong một cái gia đình đó thì nó từ ở trong ông bà tổ tiên mình whatever ở Việt Nam đã từng làm như vậy, thì khi mà mình lớn lên dù cho mình có rời khỏi Việt Nam lúc mà tuổi mình chỉ là ấu nhi thôi, nhưng mà mình không để ý, nhưng mà khi tới lúc mà ba mẹ không còn nữa hoặc là một cái gia đình nó không có nhiều người, trong mời mỗi người sống một nơi, nhưng mà khi chúng ta lớn lên lập gia đình rồi đó, thì cái ngày 30 Tết, cái ngày mà cúng ông bà, dường như là nó ăn rễ trong cái tâm hồn của mình. Cháu cũng thấy rất là náo nức. Hai ngày nay đi ra chợ, mình không biết mình có bao nhiêu người thân đây, chẳng có gia đình, bạn bè thì tụi trẻ như nhau, thì chắc là mấy món ăn Việt Nam thì chỉ cháy cái bánh chưng thôi là đủ rồi. Nhưng mà Tết nhau thì lại không có thì giờ mà đi, xa cách quá. Mà thấy mọi người mua nào là cúng bái, cháu cứ đi hỏi mấy bác là bác ơi, ngày nào là cúng ông bà vậy, ngày nào là cúng ấy vậy. Nó náo nức lắm cô. Cho nên, nhưng mà cái ngày 30 Tết mấy chục năm nay không thể nào thiếu trong gia đình cháu, mặc dù là một cái gia đình nhỏ bé lắm. Cho tới bây giờ các con của cháu hàng năm bố vẫn, vợ chồng chúng cháu vẫn làm cái ngày giỗ của ông bà vào ngày 30 Tết, mặc dù chỉ có 3-4 người nhưng mà cũng sông đất, cũng cúng, cũng ấy, mà cúng đây là chỉ những cái món gì mà hồi cha mẹ còn sống thích ăn thôi, đơn sơ có thế thôi, những rồi xong rồi đi chùa, rồi sáng ngày hôm sau thì đi nhà thờ. Cháu thấy những cái phong tục đó, rồi lì xì, rồi chúc nhau, những cái đó nó không thể nào thiếu ở trong bất kỳ một cái gia đình nào. Cái đó là phong tục của người Việt Nam mình đó. Và cái ngày mà xông đốc, cháu thấy xông nhà đó cũng vui lắm, tại vì nếu mà gia đình nào mà đông người thì cha mẹ sẽ chỉ định lựa ra một người để coi cái sự confident của cái người con đó, hay người bố, người vợ đó, hay người chú đó có tin tưởng không, để mà đứng ra nhận cái trách nhiệm xông nhà. Tại vì khi mà cái người đó xông nhà cũng là một hình thức giúp cho người ta, lỡ may mà trong năm á người ta có nhiều lúc bực bội hay cọc trần hay muốn la chửi muốn làm gì thì người đó im lại không dám, tại vì sợ đổ thừa là năm đất năm đó người đó nhà dám nuôi.
Đúng, vâng, thành ra tự nhiên là cũng phải giữ một cái đời sống lúc nào cũng vui tươi. Hồi xưa có những người chuyên môn được người khác mời xông nhà, thành ra nó thành như là nó trở nên thành cái bản tính của cái người đó luôn đấy chị, đi đâu cũng cười vui và chở tôi xem nhà ai cũng tốt lắm. Cảm ơn Tứ rất là nhiều, và anh chúc Tứ và gia đình một năm mới thật là vui tươi, và như chị Phương Nam vừa nói, vạn sự như ý, ước gì được nấy. Vâng, thưa quý thính giả còn đầy ở trên đường dây, nhưng mà rất tiếc là chúng tôi đã hết giờ rồi, thành ra xin được dành cái phút cuối này để mời chị Phương Nam đứt kết thưa chị.
Vâng, ngày Tết thì trong một trong ý nghĩa rất là quan trọng của ngày Tết là sự đoàn viên trong gia đình. Thành ra ngày Tết chúng ta như nãy giờ đã bàn bạc nên tạo một cái không khí Tết thật là vui vẻ, trong những điều kiện chúng ta có thể có, mà tôi nghĩ là không có khó khăn trong thời buổi này, thì chúng ta nên tạo cái khung cảnh, thứ nhất là tạo khung cảnh, tạo hoàn cảnh thì chúng ta sẽ có được ngày Tết, và chúng ta cố gắng nếu có thể có, để có thể gặp nhau và gia đình sum họp, họ hàng, con cái sum họp với nhau, thì đó là một trong những cái ý nghĩa rất là quan trọng của ngày Tết, là cái ngày đoàn viên tụ họp trong gia đình và tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên của chúng ta. Thành ra đó là những cái tục lệ mà chúng tôi nghĩ là chúng ta nên nhắc tới mỗi năm, và nhắc đến cho những đứa trẻ sinh ra tại nước Mỹ này, nó cũng có thể hiểu được những cái phong tục của ngày Tết Nguyên Đán của chúng ta.
Vâng, đúng như chị Phương Nam nói, đôi khi chúng ta cũng cần phải tạo thì giờ ra để mà đoàn tụ với lại gia đình, với những người khác, anh chị em hay là cha mẹ, cố gắng thu xếp thì giờ, coi đó như là cái ngày quan trọng nhất ở trong năm mà để mình phải đoàn tụ. Thì như vậy trẻ con nó mới có được cái tinh thần, có được cái tinh thần đoàn viên, và như vậy mới quan tâm nhiều hơn đến các tục lệ ngày Tết. Thưa quý thính giả, rất là chân thành cảm ơn quý thính giả đã gọi và đóng góp chương trình ngày hôm nay. Như chúng tôi cũng phải xin nói ngay là khi mà nói đến các vấn đề bói toán hay là cờ bạc, không có ý định là đả phá cái công ăn việc làm của những người đang hành xử những nghề đó, nhưng mà chỉ xin tất cả những quý vị đó, nếu có, hãy nói những cái điều tốt đẹp để mà an ủi, để mà nuôi dưỡng cái niềm hy vọng, nhưng mà đừng cái hy vọng một cách quá rõ ràng như là sắp sửa trúng số rồi để người ta chẳng có lo làm ăn gì nữa hết, hay là phải tốn tiền để mua vé số hả chị. Nói những cái điều tốt đẹp, nhẹ nhàng, để tránh cho tất cả những cái điều mà làm buồn lòng cho người khác. Và cũng xin kính chúc quý vị một năm mới. Người ta nói năm Giáp Ngọ, năm Ngựa là năm tốt lắm đó chị Phương Nam. Thành ra chúng ta thấy tất cả các tiệm ăn hay là gì, người ta hay để những cái bức tranh toàn là những hình con ngựa phi, nhưng mà thôi đừng có đi trường đua ngựa, mà rồi có nhiều người tán ra bại sản vì đua ngựa. Việt Nam ngày xưa không có cờ bạc, nhưng mà có cái trường đua Phú Thọ, nghe nói là có rất nhiều người đã bị tán ra bại sản vì cái điều đó. Thành ra kính chúc quý vị qua năm mới thật là vui tươi với gia đình. Có cờ bạc lấy hên đầu năm thì chỉ một tí xíu trong một ngày mùng một thôi, hay là cùng lắm như ba ngày như trong weekend thôi, chứ đừng có quá đam mê vào điều đó. Nếu mà có bói toán xin xâm thì cũng những cái điều nhẹ nhàng trong một ngày đó, chứ đừng có đem cả cái vận mạng mình giao phó trong tay một người khác. Rất là chân thành cảm ơn chị.
Vâng, thôi coi như lời chót là thân ái chúc tất cả quý vị một năm mới tốt đẹp hơn năm cũ.
Vâng, tốt đẹp bằng năm bằng 10 năm ngoái, và mọi sự đều được như ý. Có thể một lúc nào đó, đùng một cái, nếu mà cái thính giả thấy ngày Tết á, mà trên đài để toàn nhạc xuân suốt, thì có thể đó cũng là cái lúc mà nhiều khi anh chị em trong đài sẽ bỏ phiếu với nhau để xem rằng có nên nghỉ Tết để mà chỉ toàn nhạc xuân suốt trong ngày đó để mọi người đều được ăn Tết với gia đình hay không. Giờ chắc sẽ phải mở một cái chương trình trưng cầu dân ý quý thính giả để mà hỏi ý kiến quý thính giả xem như thế nào. Rất chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình này, và hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào kỳ tới. Xin cảm ơn chị Phương Nam đã cùng đề hợp chương trình hôm nay. Thưa chị.